Thì ngài cứ nói là bởi vì đây là thuộc về Bồ Tát giới, thì cô cứ không tụng mỗi lời Phật dặn dò rõ ràng mà cô không tụng thì tức là cô phạm. Ở đây thì như thế này thì mình cứ gọi là khinh cầu tộc, không vâng lời Phật. Ở trong luật tỳ kheo mà không tụng, không Bồ Tát, không Bồ Tát, bởi vì có cái giới, không có cái giới để không Bồ Tát nhỉ, chỉ có cái giới không an cư thôi. Để không Bồ Tát của tỳ kheo thì việc tỳ ni, bởi vì không vâng lời. 68 Kinh luật một cách điên đảo. Mà chữ điên đảo ở đây giải nghĩa là văn tự lộn xộn, không đúng thứ lớp trước sau. Tân học Bồ Tát từ xa ngàn dặm đến cầu học thì phải trước hết dạy các khổ hạnh, rồi về sau mới theo căn cơ mỗi người mà giảng chánh pháp. Và mình bây giờ thì lại lộn xộn, không đúng thứ lớp trước sau. Ở đây là dạy các sự việc trước, rồi về sau mình mới giải nghĩa về phần lý. Đó. Theo căn cơ mỗi người mà giảng cho họ mở thông tâm ý. Thế lúc đầu dạy khổ hạnh, tức là các sự việc, các việc làm. Lúc đầu dạy cái phần sự trước, rồi về sau mình mới giảng cái phần lý sau để họ hiểu nghĩa. Đấy. Thế còn bây giờ đây thì mình lại dạy một cách lộn điên đảo, tức là lộn xộn, không đúng thứ lớp trước sau, tức là mình giảng lý trước rồi mình mới dạy cái phần sự sau. Đấy. Nhưng mà ở trong đoạn dưới cũng có nói là nó phải tùy việc. Có người thì thông thường thì mình dạy phần sự trước, như mình học dạy về phần giới, phần luật, thế để cho người ta biết các sự việc phải làm. Thì học giới trước, rồi về sau mình mới học cái nghĩa lý sau. Nếu như Bồ Tát giới đây thì trước hết mình dạy 10 giới trọng, 48 giới khinh, rồi về sau mình mới dạy những các cái nghĩa lý, tức là cái ý nghĩa từng giới, mà cái thể của giới là trở nhận được cái tánh Phật của mình. Đấy. Thì như thế là đúng thứ lớp cho người ta đi dạy phần sự trước, rồi phần ý nghĩa lý thể mình nói sau. Thế thì theo như đây gọi là đúng. Nhưng cũng có còn những người, nếu ở đây nói là cấm, là nếu mà mình dạy bừa bãi, không đúng thứ lớp để khiến cho cái người học của người ta bơ vơ thì không được. Chứ còn ở dưới cũng có nói, nếu cái người học mà người ta cố chấp vào cái khổ hạnh, người ta cứ cho là muốn vào chùa trước hết phải chặt ngón tay, chặt ngón chân, rồi phải đốt liều, phải đốt đèn, làm những thứ hành hạ cái thân. Đấy. Nếu cái người Phật tử mà có cái chỗ tà kiến như vậy thì cái ông thầy đem giáo lý trước để giảng, để cho người ta nhận hiểu cái ý nghĩa, rồi mới dạy cái phần sự là xả thân cầu đạo sau. Thì ở đây cũng có nói thế, chứ không phải là cứ ở đây là lời văn thì Phật bắt buộc chúng mình phải thứ lớp, nghĩa là dạy người ta về phần sự tướng, rồi về sau mới dạy phần ý nghĩa. Thế nhưng mà ở chỗ khác thì Phật lại cho phép tùy cái căn cơ của cái người đệ tử mà mình phải tùy duyên, chứ không không nên một bề.
Việc truyền đăng không thể đoạn tuyệt. Vậy việc truyền đăng là...
Việc truyền đăng không thể đoạn tuyệt. Truyền đăng, đăng là ngọn đèn. Cứ ông thầy truyền học cho đệ tử, rồi đệ tử về sau lại làm thầy, lại truyền học cho người khác nữa. Cứ như thế tiếp nối trong cái chùa ấy, cái ngọn đèn trí tuệ vẫn có. Cho nên gọi là việc truyền đăng, tức là việc thầy trao pháp cho đệ tử.
Trong 29 thầy cho anh hỏi cái đoạn dưới, ở đây nói là các tiểu vọng ngữ thì nó chỉ có cái tổ thân tấu thôi, nhưng mà nếu thường xuyên phạm hoặc thích thú nó cũng rất mất cái thể mà thầy tự trọng.
Thế bởi vì thường xuyên phạm, tức là không có tiểu vọng ngữ, tuy là tội nhỏ nhưng mà phải sám hối và cũng phải đoạn tuyệt. Mà bây giờ anh sám hối rồi anh lại cứ phạm thì tức là anh không thật lòng sám hối. Thế thì tuy là tội nhỏ nó cũng thành tội lớn.
Chính là thêm vài con thơ, ví dụ như có trường hợp mà một cô A đó phạm một cái tội vọng ngữ này, nhưng mà thành ra cái tập khí đó không mà thành, thì cứ thường phạm như vậy thì phạm người sám hối. Như vậy ở đây theo ở kinh dạy thì nói là cứ thường phạm thì lại cũng mất cái phạm.
Tôi thì bởi vì con nói là cái tập khí, bởi vì là cái tập khí cho nên bây giờ cũng cứ để cho người ta tập mà người ta sửa dần dần. Nếu miễn là có cái tâm thành thật muốn tu muốn sửa, còn cái người là không có cái tâm thành thật, không muốn tu không chịu sửa đấy, thế thì người ta có cái tánh đó, nó trở về nó thành ra là cái lỗi tật ở trong, coi như là từ trong thâm tâm cái người này vẫn có cái tánh ác đó, chứ không phải là, chứ còn như con nói cái tập khí thì nó chỉ là những cái vết cũ còn lại, cho nên bây giờ nó cứ bật ra, nó cứ nói dối, chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp cái gì cả nó bật ra đây, nó thành lời nói dối. Thế nếu mà vì tập khí thì cứ sửa mãi, hôm nay sám hối, mai sám hối, giết rồi nó cũng mỏi. Cái người chưa hiểu, cái người không biết được cái vọng ngữ của mình là sai, vẫn cho là mình khôn, mình giỏi, mình tài, chấp nhận cái việc này là cái việc nên, việc phải làm. Thế thì những cái ấy nó thành là cái tự tánh nói dối ấy. Những cái ấy khó sửa mà bị tội nó thành nặng. Ở đây nói là mất giới thể.
Chánh pháp không phải dễ dàng, trước nói những từ tiếng dễ hiểu, rồi phân dần dần và nói thông tháo, đến phân tiếp họ từ thô vào thế, từ đến sâu.
À đến này
đến sâu dễ nắm được đường lối, ba môn vô đầu học, cũng trước học giới phân vào đình, rồi tự dạy ngôi đất sử dễ hiểu, rồi sau dần dần dạy nó thông thái.
Nói những sự tướng đấy, nhận chung sự tướng thì chỉ như học về giới luật, việc này mình phải làm cái này mình làm cái này nó dễ hiểu, thì cho người ta học cái sự tướng trước, rồi về sau mới mang kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm mới giảng những cái nghĩa thâm áo về sau. Thâm tức là những cái nghĩa huyền, cái nghĩa Thôi thì tóm lại nghĩa là nó khó khăn.
Có tâm lý là bám lại quanh mình thì là người ở ngoài có đại diện.
Cái gì con? Tóm lại quên mình vì người. Chữ ngoài nghĩa là ôm ấp, bổn là vốn gốc, thế nghĩa là cái mà mình vẫn để ở trong lòng xưa nay. Đại sĩ, đại sĩ, chữ sĩ là những bậc có học, những bậc nho nhã, những bậc có văn chương, những người có kiến thức, thế thì gọi là sĩ. Thì bậc đại sĩ tức là bậc học giỏi. Nhưng mà thường người ta dùng chữ đại sĩ là nói những các bậc Bồ Tát. 125. Đây là khuyên tăng nhân phải có tinh thần vô úy. Vô úy là đừng có sợ hãi. Không sợ hãi đây là không có sợ cái oai quyền của người ta. Không có chịu cái, đừng có để cho cái oai quyền của người ta khuất phục mình. Đấy. Chớ có làm tay sai cho họ. Nghĩa là đừng có, mình đã là người xuất gia, người đi tu, thì đừng có để cho cái bọn quyền quý nó sai xử mình. Ở đây khuyên có tinh thần vô úy, đừng có khuất phục, đừng có sợ hãi cái oai quyền của họ. Mình phải giữ cái tư cách của mình thì họ không có thể hỗn láo được.
Phật tính nó thầy ra con hỏi thầy mở cái trang 136, bốn gia hạnh là bốn gia hạnh nào thưa thầy?
Bốn gia hạnh tức là bốn ngôi bổ túc. Tu đến ngôi thập hồi hướng rồi thì phải tu, thì phải thêm có cái lớp bổ túc. Cái lớp này có bốn ngôi gọi là gia hạnh, tức là thêm cái công hạnh. Đó. Thì nếu con muốn biết rõ thì con giờ Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rõ từng ngôi.
Tính bạch trên thầy ở đây nói là học tính, tính là mới là cái tính là chưa vào, chưa là thật tu, mới là sửa soạn để bước vào tu, nên đến thập địa cái chính thức mà tu. Thì con thưa thầy, như các vị mà
A-la-hán
các
mặt thầy,
vậy là các ngài cũng chưa có cái tánh tính.
Các ngài, nhưng mà cái đường lối của A-la-hán thì là cái đường lối tu nó khác, còn đường đại thừa nó khác. Ngôi A-la-hán là quả chứng của tiểu thừa, còn thập tín thì mới là sửa soạn tu của đại thừa. Hai cái ngôi nó khác nhau.
70 chứ không phải 39 là
7 nữa.
Vâng, tuệ mở tỏ, tư tuệ không tán, bớt không bị trệ nạn, không khi tu tập nghĩa ngộ, bộ duyên không về. Chỉ dựa tỏ, biết vừa nghĩa vị thất Phật, không chỉ đạt sai không thì sự chứng quả văn vị sẽ không có văn. Chúng ta nói là vâng tuệ mở tỏ, văn tuệ mở tỏ là mình nghe giảng, mình học
trên, mình nghe mình học thì cứ được cái văn tuệ.
Tuệ sáng mới không bị trệ nạn,
đây thì văn tuệ rồi được tu tuệ, thế là khi tu đọc thì liễu ngộ bổn nguyên tâm địa, tức là được tu tuệ, thế là cả ba tuệ.
Hiểu rõ biết được nghĩa vị
sắc
Phật.
Ừ, thì bởi vì tâm mình có hiểu tỏ rõ ràng thì mình mới được cái nghĩa vị sắc Phật, nghĩa là mình hiểu được cái ý vị của nghĩa lý một cách chân thật. Khi ấy tâm trí khai thông rồi thì mình lên các ngôi vị thánh nó không khó khăn. Khi nào thì không phạm, tức là không phạm cái giới, có phải giới này không? Thì mà đạo thuyết đường lối thông thường là phải nói sự trước rồi mới nói lý sau. Thế bây giờ mình đạo thuyết là mình nói lý trước rồi mình nói sự sau. Thì ở đây nói vào những cái hoàn cảnh đã có những người tà kiến, tà kiến nghĩa là người ta cứ chấp là phải có khổ hạnh thì mới tiêu tội. Thế Đức Phật dạy rằng cái xe nó không đi thì phải đánh con bò, chứ đâu có đánh cái xe. Cái thân này nó không, nó làm những cái việc ác chính là lỗi ở cái tâm, cho nên mình phải giác tỉnh cho cái tâm chứ không phải cứ hành hạ cái thân. Nhưng mà có nhiều người thì người ta cứ tưởng là cứ tu khổ hạnh ấy thì tiêu tội. Thế thì như thế gọi là tà kiến. Thế đối với những người làm như thế thì Pháp Sư không có dạy những cái sự tướng xả thân vội mà cực lực bài xích khổ hạnh. Để cho người ta đừng có nghĩ rằng cứ đi tu là phải xả cái thân, phải đốt ngón tay, phải đốt đèn, phải đốt liều. Đấy. Làm những cả cái khổ, làm hành hạ cái thân. Nhưng mà thực ra trong đạo Phật ấy, là cần mở tỏ cái trí tuệ. Tu bằng tuệ là cái quan điểm chính. Còn cái thân thì cũng bắt nó phải ở trong cái mực thước, không được buông lung. Hoặc là dùng nó để mà phục sự ngôi Tam Bảo. Nhưng mà không phải lấy cái đó là mục đích, không có lấy cái khổ hạnh là mục đích.
Thầy chỗ đó là quên mình vì người là bổn tài của các bậc đại sĩ. Chính là thầy ở đây là nói các bậc đại sĩ là nói các Bồ Tát chính là thầy.
Thì hàng ngày cả ngày chỉ mong lo tình lợi ích cho mọi người, cả ngày đâu có đoái nghĩ đến cái thân mình.
Tên của sự trì giới là giảng pháp và thành Phật, cho nên cần phải hiểu rõ lý tánh của giới. Là cái câu lý tánh của giới, có phải mình hiểu phần trước thầy?
Chỗ nào cả?
Tên của sự trì giới là giảng pháp và thành Phật, cho nên cần phải hiểu rõ lý tánh của giới.
Lý tánh của giới tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thì mình mới giải thoát, mới thành Phật được.
80
thì khi tu thì kiếp sau được về cảnh giới Phật. Lai là đời sau, người ta vẫn nói tương lai, thì đây nói lai sanh tức là đời sau. Cầu siêu tiến tức là mình gọi là cầu siêu đấy. Do các ngài siêu là thoát cái khổ rồi tiến lên, cho nên gọi là cầu siêu tiến. 83 thị lâm ly thấm thía tận tủy não. Thì cái chỗ nào con không hiểu? Thôi nghĩa là mình nghe cái tiếng là mình cũng tịch, mình tạm hiểu. Sai thị lâm ly nghĩa là thiết tha, cho nên cái lời thấm thía và tận tủy não của mình dạy chúng mình dù bị chặt tay chặt chân cũng đừng có sân giận.
137 phản gốc lại nghiên cứu pháp tánh tùy duyên mới vào Phật giáo viên dung pháp tướng tâm duy thức chiêu vụ về tùy duyên vô tướng tông, bát nhã, yêu vụ về bất biến, hai môn song dung vô ngại là vì cần duyên dung sát tánh. Dạ, bạn này con chưa hiểu, con xin thầy giảng lại.
Chúng ta bây giờ học Phật, tuy nói là mình học vô lượng pháp môn, thế nhưng mà thật ra mục đích của Phật là chỉ để cho mình học về cái chân tâm bản tánh của mình thôi. Thế cho nên gọi là mình phải học cái tâm tánh bản gốc, thế là việc chính yếu của mình. Thế nhưng mà học tâm tánh bản gốc thì tâm tánh của mình là tánh Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, bản lai thanh tịnh. Thế mà bây giờ đây ấy, thì mình lại đang hiện cái thân phàm phu, sống trong cái vòng luân hồi sanh tử. Thế cho nên mình phải nghiên cứu tại làm sao cái tâm tánh bản gốc của mình, bản lai vẫn thanh tịnh, bản lai bất biến. Thế mà bây giờ mình lại thành có thân phàm phu chịu luân hồi thế này, thế cho nên mình phải nghiên cứu cái việc phát tánh. Phát tánh tức là tánh của vạn pháp. Trong vạn pháp ấy thì thứ nhất là cái thân của mình, rồi thì những sắc thanh hương vị xúc pháp, cuộc đời mình đang sống đây. Đấy. Mình phải nghiên cứu xem làm sao mà bây giờ lại đang là cái tánh, bản tánh thanh tịnh, bản gốc là Phật, mà bây giờ mình ở thành là chúng sanh. Thì mình phải nghiên cứu cái chỗ đó, cho nên gọi là nghiên cứu pháp tánh tùy duyên. Đấy. Theo mấy các duyên mà chúng ta chuyển biến. Thế thì mình học về cái thể chất bản gốc là tánh Phật, rồi mình lại học về cái con đường luân chuyển tùy duyên này. Thế mình phải học cả hai phần chân và tục như thế thì mình mới biết được rõ ràng cái thật giáo viên dung. Thật giáo là cái giáo lý chân thật của Phật, nó viên dung là nó dung hòa cả phần chân cả phần tục, cả thánh cả phàm. Cho nên mình phải học cả hai thứ. Vì vậy đây mới nêu ra hai tông: tông duy thức riêng dạy chúng ta về cái việc các cái tâm thức của chúng mình nó biến chuyển, tức là cái cuộc đời thế tục của mình. Thế rồi lại học vô tướng tông là về bát nhã, là chuyên học về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là tánh Phật. Thế học cả cái cuộc đời thế tục, lại học cả cái tánh Phật. Thế thì mình học cả hai cái môn đó song dung vô ngại, môn này giải nghĩa cho môn kia, môn kia giải nghĩa cho môn này. Thế như thế là mình tùy thuận viên dung pháp tánh, tức là vào môn thứ ba, cái tùy thuận viên dung pháp tánh này tức là về tông thiên thai, gồm những kinh như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, những các kinh chủ trương dung hòa tánh Phật với thế gian. Thế mình phải học như thế là mình phải học cả ba. Vì vậy ở dưới này mới khuyên những người mới học chưa thấu đáo thì không có nên vội mà chê bai.
Thầy dạy như các cái kinh là Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm là thuộc về tông tâm thiên thai. Các cái tâm thiên thai làm sao giao tỏ thiên thai nó?
Tâm thiên thai thì thật sự chủ trương đặc biệt có kinh Pháp Hoa thôi. Nhưng mà muốn hiểu được kinh Pháp Hoa thì phải học kinh Lăng Nghiêm, bởi vì kinh Lăng Nghiêm mới giải nghĩa. Cái bộ kinh Pháp Hoa chỉ tuyên bố thôi, tuyên bố với quảng cáo, ai mà học, ai mà tu thì sẽ công đức như thế này, như thế này, chỉ quảng cáo nhiều thôi. còn kinh Lăng Nghiêm thì nó giải nghĩa, còn kinh Hoa Nghiêm thì coi như là hồn thịnh đầy đủ. Thiên thai là cái tông phái này bắt đầu xuất xứ ở núi Thiên Thai, cho nên ta gọi là tông Thiên Thai. Cái tổ thì ngài nghiên cứu bộ Pháp Hoa, rồi ngài lập thành một cái tông phái toàn vọng tích chân. Đấy, chủ trương vậy, cái chủ trương của tông Thiên Thai là toàn vọng tích chân, nghĩa là tất cả hoàn toàn cái đời sống thế tục của chúng mình đây, thể chất chính là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh Phật. Chứng nhân quả A-la-hán, rồi các ngài nhập Niết Bàn. Thì cái Niết Bàn ấy thật ra chính là các ngài an định ở nơi chân tâm bản tánh của các ngài, cho nên các ngài mới không đọa luân hồi sanh tử nữa. Thế nhưng mà các ngài không biết là tâm tánh của ngài, các ngài gọi là Niết Bàn, các ngài cho là một cái cảnh giới, bởi vì các ngài chưa học lên Đại Thừa. Thì đã đành, nếu mà các ngài hồi tâm tiến lên thì đã đành, thì những các vị ấy các ngài lên nhanh lắm, bởi vì chính các ngài đang ở thánh quả rồi, các ngài lên thì nhanh lắm. Đó, các ngài thầy cũng không biết, là bởi vì cái giáo lý Đại Thừa nó chia ra nhiều thứ lắm, có Đại Trung Đại Thừa là Thủy Giáo, có Đại Thừa là Trung Giáo, lại có Đại Thừa là Viên Đốn, rồi mỗi một ngôi nó lại các ngài phối hợp thành nó nhiều lắm. Có nơi thì nói các vị A-la-hán nó là ngang với thất địa, có nơi thì lại bảo không phải, bởi vì mỗi một trình độ giáo lý nó lại khác nhau. Cho nên bây giờ mình đi tìm học những cái đó mất thì giờ mà nó rối loạn, vì chỗ này thì nói ngôi này, chỗ kia nói ngôi kia, thì cứ tu mà chứng là hơn cả.
Ở là trang 140, muốn thật lòng tinh tấn vô công đức Phật, tân học Bồ Tát phải dùng bốn niệm xứ, khai về vô ngã vô pháp, biết tất cả tướng vô tướng, sanh vô sanh, tâm cảnh cùng vong, chủ vô phân biệt với mong nhập pháp tánh, tam luân không tịch mà hằng giáo hóa, vi trí trí vi thành nhau, biết như thế tin hiểu thâm sâu thật nghĩa, Bồ Tát khởi hạnh chứng chân, trước sau đều thật. Thì chúng ta thỉnh thầy giảng lại đoạn đó.
Ở trên có cái chỗ cái lòng nghi là Bồ Tát muốn được thì về tâm phải trụ một cảnh, không nó mới không tán loạn. Nhưng mà đã là Bồ Tát thì lại phải độ chúng sanh, mà độ chúng sanh thì nhiều đứa, mỗi đứa một tánh một nét một căn cơ, mình làm sao mà an định được. Đấy, cho nên ở trên thì có khởi ra một cái phân vân ấy, phải tu mà thì phải định, để an định tinh thần thì mới khai được cái tuệ. Mà muốn khai tuệ thì lại phải độ chúng sanh theo như kinh dạy, phải giáo hóa chúng sanh thì mới cái tuệ đại thừa mới có cái tuệ của đại thừa. Thế thì bây giờ làm thế nào? Một mặt thì phải an định, một mặt lại phải giáo hóa. Vậy trong hai mặt ấy làm thế nào để viên dung hai cái hoàn cảnh đó? Thế thì ở đây Ngài mới nói là muốn thật lòng tinh tấn tu công đức Phật, nghĩa là tu khí mà lại có cả lòng bi. Chứ còn nếu chỉ tu cái trí tuệ không thì lạc về tiểu thừa, về nhị thừa. Cho nên phải có thêm lòng bi mới là đại thừa. Thế nên nếu thật lòng tu tinh tấn, tu cả trí tuệ, cả từ bi, cả phước, cả tuệ, thế thì hàng tân học Bồ Tát phải học về tứ niệm xứ. Nhờ cái tu tứ niệm xứ, quán tứ niệm xứ, nhận được cái vô ngã vô pháp. Vô ngã tức là cái thân mình cũng không thật, mà tất cả những các pháp ở xung quanh mình đây, sắc thân hương vị xúc pháp, sáu trần cũng không thật. Hiểu đến như thế rồi thì biết tất cả tướng vô tướng, sanh vô sanh, cái bọn chúng sanh mà nó bao vây mình đây thực ra hư vọng cả. Cái thân cũng không thật, hình tướng cũng không thật, gọi là chúng sanh mà thật chả có cái gì sanh ra. Gọi là con chó mà làm gì có con chó, gọi con mèo làm gì có con mèo. Đấy. Thế thì mình một khi mình hiểu rõ như vậy rồi thì ở đây nói là tâm cảnh cùng vọng. Nếu mình thấy cái cảnh nó là thật thì mình khởi tâm hoặc yêu hoặc ghét. Còn mình biết nó là huyễn thì những cái tâm yêu tâm ghét nó cũng tan. Thế gọi là cảnh đã vong thì tâm cũng tiêu. Thế thì như thế thì cái vị ấy an định, cho nên gọi là trụ vô phân biệt. Thế Ngài an định sống với cái tánh, cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Bồ Đề của mình này, chứ không có sống với vọng thức phân biệt nữa. Vì vậy các Ngài an định tánh, cái căn bản Bồ Đề của mình, tức là trả về cái tánh Phật của mình. Thế thì cái tánh Phật của mình nó chính là bản thể của tất cả vạn pháp, cho nên cái tánh Phật của mình nó gọi là pháp tánh. Mình trở về với tánh Phật của mình thì gọi là nhập pháp tánh. Thế như thế cái vị Bồ Tát này hàng ngày quán tam luân không tịch, thân mình và thân chúng sanh đều không tịch, mà mình cũng là vô lượng quang vô lượng thọ, chúng sanh nó cũng là vô lượng quang vô lượng thọ, đâu có ai giáo hóa cho ai, bản lai cùng nhau là Phật cả rồi. Thế cho nên các ngài vẫn hằng giáo hóa mà vẫn hằng tam luân không tịch, vẫn tam luân không tịch mà vẫn hằng giáo hóa. Tam luân không tịch được gọi là trí, mà giáo hóa là bi. Chính là sự giáo hóa mà hàng ngày mình phải quán, cho nên mình thuần thục cái tam luân không tịch. Mà nhờ cái tam luân không tịch mình giáo hóa, không thấy mỏi mệt, không thấy chán nản, làm mãi cái việc này, cho nên gọi là trí tuệ với từ bi thành cho nhau. Hai cái đức này giúp cho nhau, chứ không phải như chúng mình tưởng như ở trên là muốn có trí tuệ thì phải bỏ cái việc giáo hóa để ngồi an định mới khai cái thật. Trên mình nghĩ như thế, mình phải bỏ cái việc giáo hóa, mình mới an định được tinh thần, mình mới có trí tuệ. Còn bây giờ đây thì lại ngược lại, nhận ra rằng mình càng giáo hóa bao nhiêu, mình càng tỉnh ra. Mà tỉnh cái gì? Tỉnh tam luôn không tịch. Tỉnh rằng tam luôn không tịch, nghĩa là người ta bản lai vẫn là Phật, mình cũng là Phật. Như Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đã các ngài đời này sang kiếp khác giáo hóa chúng sanh, bởi vì các ngài có cái tầm nhìn bình đẳng, biết tất cả đều là Phật cả rồi, cho nên các ngài tận tình hân hoan trong cái sự nghiệp giáo hóa đấy. Thế bây giờ mình biết như thế, mình tìm hiểu thâm sâu cái thật nghĩa đó. Cái thật nghĩa, nghĩa là tánh, cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Chúng mình càng giáo hóa, càng từ bi, chúng mình càng hiểu sâu và nhận được nghĩa càng rộng. Bồ Tát như thế khởi hạnh và chứng chánh. Khởi hạnh nghĩa là giáo hóa chúng sanh, đồng thời chiếu kiến quang tam luân không tịch. Thế là các ngài chứng được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế là trước sau đều thật. Trước là ngay cái lúc tu nhân đây cũng đã đúng, sống với sự thật rồi. Thế ngày mai thành quả vị Phật thì dĩ nhiên là ở trong sự. Đấy thì mình người ta thế, cho nên đây mới phải lấy cái thí dụ là như trong kinh Lăng Nghiêm, bởi vì con học Lăng Nghiêm rồi, con biết cái chuyện Đức Quán Thế Âm phản văn rồi. Đấy. Thế mà những cái chữ mảnh ấy là chánh văn của Bồ Tát giới, còn những cái chữ sẫm ấy mới là lời giải nghĩa của pháp sư. Thế đấy, đem cái chữ mảnh đó, chánh văn đặt ở đây để cho các con nhận ra là ngài giảng tới chỗ nào. Quán chiếu bát nhã, dùng trí vô phân biệt, chiếu lý cảnh giới. Cái lý cảnh giới thì con biết là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình rồi. Là lý, là cái chân tánh. Cái cảnh giới này là cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của các bậc thánh. Các ngài sống với chân tánh, chứ các ngài không như chúng mình sống với nhận thức, nhĩ thức, ý thức. Sống với thức là cảnh giới của phàm phu. Còn các bậc thánh thì các ngài siêu vượt. Siêu vượt có cái nghĩa là buông sạch được cái kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là cái nhận thức mình nó đang biến ra những cái sắc, những nhĩ thức nó biến ra âm thanh, tị thức nó biến ra thơm hôi, thiệt thức nó biến ra ngọt chua, thân thức nó biến ra nóng lạnh. Đấy, là toàn những cảm giác thần kinh của mình tự biến ra theo nghiệp và theo duyên. Thế như cái thân, cái da của mình là da con người, thì đấy cái gió nhẹ nhẹ cái này là chúng ta đã gọi là mát. Thế cái da con trâu, cái nghiệp của loài trâu, cái da của nó dày, bì đặc, cho nên nó phải xuống dưới ao, nó đấm mình vào bùn ra thì nó mới thấy được cái mát. Đấy. Thế cho nên cái thần kinh của con trâu với cái thần kinh của loài người của loài người nó nhẹ nhàng, nó tế nhị hơn. Còn tội nghiệp bởi vì cái thân con trâu là cái thân nó phải chịu vùi dập trở nặng, đi xa, dãi dầu, đủ các thứ khốn khổ. Nếu mà nó lại có cái loài da nhẹ nhàng như như da của mình ấy thì nó chảy ra, nó toạc ra, nó chết từ lâu cũng không sống được. Thế cho nên cái tánh bồ đề của nó lại phải trang bị cho nó một cái loại da mà dày mà bền bỉ, cho nên phải đầm xuống cái nước mới thấy được một tí cái mát. Thế còn đối với chúng mình là tí gió này là mát là đủ rồi. Một tội nghiệp cho nó cái da của nó dày lắm. Thế thì đấy, cho nên cái cảm giác biết mát biết nóng của con người với con trâu, hai cái loài nó khác nhau, cái làn da, cái nghiệp báo nó khác nhau, cho nên cái cảnh nó hiện lên nó phải khác nhau. Bây giờ đây, những vị quán chiếu bát nhã là những vị người ta đã nhận được cái tánh bát nhã, là tánh bồ đề. Con học ở trong Lăng Nghiêm căn bản sanh tử, căn bản bồ đề. Thế thì quán chiếu bát nhã người ta dùng trí vô phân biệt, nghĩa là các đây là việc làm của các bậc đã siêu thoát được những cái nhận thức, nghĩ thức, tị thức. Các ngài không như chúng mình bị những các cái kiến hoặc tư hoặc này nó đánh lừa suốt ngày. Các ngài đã biết những cái này là hư vọng, các ngài đã hàng phục được rồi, cho nên các ngài mới an định ở cái tánh bát nhã, gọi là cái trí vô phân biệt, tức là cái căn bản cái này là coi như như cái tánh bồ đề, cho nên nó không có phân biệt. Dùng nhĩ thức, nhận thức thì cái có phân biệt. Còn bây giờ các ngài đã hàng phục những cái rồi, thì các ngài sống bằng cái trí vô phân biệt, tức là cái tự tánh. Thầy vẫn nói cái nhận thức, cái nhĩ thức phân biệt cũng như cái điện nó vào cái bóng đèn, nó bật ra ánh sáng, nó vào cái radio nó nói nhèo nhéo. Thế thì cái ánh sáng, cái tiếng nói là nhờ điện mà có. Thế cái này thuộc về như chúng mình sống với cái phân biệt. Còn cái điện chính nó thì nó phát ra ánh sáng, nó phát ra lời nói, nhưng nó không phải là ánh sáng, nó không phải là lời nói. Đấy, thì chính cái điện này là ví với cái căn bản bồ đề. Và những cái thức của chúng mình, nhận thức, nghĩ thức ấy, là ví với những các cái tác dụng mà hiện lên các sự tướng như của chúng mình. Đấy, cái điện này nó không hình không tướng mà nó phát ra các công dụng. Thế thì đây cũng thế, ở đây nói về cái bát nhã vô phân biệt là cũng như là ví như cái điện này. Cái điện này không ai nhìn thấy, nhưng mà chính nó là cái gốc để phá hết tất cả công dụng. Thế ở đây sợ nói một cái câu như thế chúng chị em không nhận được, cho nên tôi thêm cái câu như trong kinh Lăng Nghiêm, để chị em đã học kinh Lăng Nghiêm rồi biết cái việc tu của Đức Quán Thế Âm rõ ràng rồi. Thì đấy, tất cả các Bồ Tát khác cũng tu như thế, tuy rằng pháp môn này pháp môn khác, nhưng mà cũng một đường lối mà thôi. Hí là đùa, luận là bàn, là những cái bàn luận bông đùa, nghĩa là những cái chuyện là giải nghĩa này giải nghĩa kia, toàn là những cái nói tầm phao, những cái như là cái lời nói chơi mà thôi, chứ không có sự thật. Thế cho nên hết ấy, như chúng mình sống bằng năm ấm đấy, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, những cái gọi là hí luận là vọng tưởng.
Phân học trước tiên phải thâm tín cung kính hâm mộ Phật pháp, y chân luật tu hành lý đạo Phật lý, văn luân tu học phát khởi chánh kiến, đại thừa lục độ vạn hạnh lấy tánh kiến làm cơ bản xử lý chỉ đạo. Cái câu đó là y kinh luật tu hành thế nhập thật lý. Thế nhập thật lý đó là mình dặn được cái chân tâm.
Để con vào được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Văn huân là do học, do nghe, do suy ngẫm. Thế là huân tập cho mình giác tâm ra. Thế thì mình mới phát khởi được chánh kiến, là cái chỗ thấy đúng. Bởi vì mình học lời Phật của Phật, lời của Phật nói, mình suy ngẫm những cái phương pháp mà Phật đã chỉ dạy, mình phải dùng những các pháp quán để mình tỉnh ra. Thế mình thực hành như thế cho nên cái tâm của mình nó được huân tập cái sự giác tỉnh của Phật. Thế cho nên chúng ta được chánh kiến. Đấy, thì như Lai xuất tịt, xuất thiền, hay là Như Lai ra khỏi cái chói buộc, chúng mình gọi là Như Lai tại thiền, cũng gọi là Như Lai tạng, nghĩa là ông Như Lai còn ở trong kho, hay là đấy, ông Như Lai còn bị chói, như chúng mình bây giờ là ông Như Lai còn bị chói, đến ngày mai mình tỉnh ra, mình mới cởi chói cho cái ông Như Lai.
Lục độ vạn hạnh,
chánh kiến
làm cơ
bản
chủ ý
chỉ đạo. Thừa lục độ vạn hạnh thì đã đành. Tu lục độ, tu vạn hạnh, tùy hục vất vả bao nhiêu công lao, nhưng đều phải lấy chánh kiến làm cơ bản, lấy cái chỗ thấy cho nó đúng. Đấy. Để làm cái cơ bản chỉ đạo cho mình, làm cái chủ yếu. Bởi vì nếu mà mình thấy sai là mình được càng hì hục bá thí nhẫn nhục bao nhiêu rồi cũng đi về tọa đường tà. Thế còn nếu mà mình học kinh học sách, mình đúng như lời Phật dạy, mình tu các pháp quán, mình có được cái chánh tín, cái chữ chánh kiến, chánh tín nó cùng mình nữa. Chánh kiến là mình thấy đúng, chánh tín là làm tin đúng. Thì mình bởi vì thấy đúng thì cái tin nó mới đúng. Thế thì được, phải lấy cái ấy làm căn bản, cho nên phải học thập tín trước rồi mới lên các ngôi vị được.
Các bạn hãy nghe chữ chỉ đạo.
Chỉ đạo, chỉ là chỉ cái con đường đấy, đạo là con đường, chỉ cái đường đi. Tức là như người mình lấy ngón tay mình chỉ cho người ta đi. Thế thì cái chánh kiến đó là dẫn đường, cũng như cái con mắt ấy nó đưa thân mình đi.
Trang 129, thầy cho con đọc. Cái thân chết đó là thầy, đây nói là rời giới thể không tọa ngộ giới tánh, chỉ trì giới tướng không gọi chân thật thọ trì. Thì con chưa hiểu sao mà rời giới thể không tọa ngộ được giới tánh. Giới thể với giới tánh nó có khác nhau không?
Rời giới thể thì thế, cho nên rời giới thể thì không có thọ ngộ được giới tánh, vì chính hai cái nó là một. Bởi vì mình học giới tướng mà mình không tìm hiểu cái giới thể thì tức là mình không nhận được cái tánh thể của giới. Cho nên giới thể với giới tánh nó là một. Cho nên mình rời giới thể thì mình không tò mò được giới tánh. Cũng vì thế chỉ trì giới tướng thì là chưa gọi là chân thật thọ trì. Giới thể chính là giới tánh, chính là cái tâm tánh của chúng mình, chân thật, tâm địa của chúng mình. Tâm tạng thì trên này đã giảng một lô chữ tâm tạng, địa tạng, giới tạng, tất cả cái giảng hết cả rồi, trên này giảng tỉ mỉ từng câu một rồi. Cho nên đây nói là tâm tạng, địa tạng với giới tạng, chính là Bồ Tát tâm địa giới này. Thế.
Thầy sao con vẫn chưa hiểu được cái rời cái thể không tạo lộ được cái tánh là sao? Cái thể với cái tánh nó là một.
Nó là một thì bởi thế cho nên cô rời ra làm sao cô tìm được nó. Cũng như cái tay của cô sờ vào con voi nữa, cô rút cái tay ra thì làm sao cô tìm được con voi. Rời giới thể thì làm sao thấy được giới tánh. Thì nghĩa là ở đây nói cái giới tánh tức là nhận được cái tánh tâm địa của mình. Thế cho nên không những là mình chỉ giới một mặt chỉ cái tướng của giới, mà một mặt phải hiểu, phải học và phải nhận ra cái tánh Phật của mình. Thế mà không phạm đâu, bởi vì suốt ngày mình học kinh đọc sách đây là mình tu tuệ rõ ràng rồi. Thế mà trong cái lúc mình đọc kinh đọc sách đây mình vẫn có cái tâm niệm là cầu an cho mọi người, cầu siêu cho mọi người đó. Thế là con tu phước tu tuệ, có không? Con vẫn cầu chùa chúng mình hàng ngày cầu an cầu siêu cho mọi người không? Thế là tu phước. Thế rồi chúng ta tụng kinh, đó là chúng ta học kinh, đó là tu tuệ. Huống chi là mình học với mình tu là mình lại có cái nguyện là đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả. Đấy, chúng mình học bài cũng hồi hướng, rồi tụng kinh cũng hồi hướng, ăn cơm cũng đem công đức hồi hướng. Đó lúc nào là lúc mình không tu phước, không tu tuệ đâu. Suốt ngày.
Nhưng mà
thầy,
nhưng mà
có lẽ
thì vòng
tuổi
nhiều lắm
ạ. Đó là phải tập. Cái gì nó cũng thành thói quen. Nếu mình tập, mình xoay lại nghe cho rõ từng tiếng mình đọc. Thế thì mình trong cái khi mình nghe rõ ấy, mình lọc những vọng tưởng nó hiện lên để cho nó tan đi. Đừng nắm lấy những cái vọng tưởng. Thế rồi nó thành thói quen. Thì thế thành ra mình định được thật, mà có đủ cả phước cả tuệ trong một khóa lễ. Còn nếu mà để vọng tưởng nó ngự trị thì uổng cái thời giờ. Mà rồi sau cái vọng tưởng nó quen, nó ngự trị mình, nó lôi cuốn mình, thành ra mình đi đường ma chứ không phải mình đi đường Phật. Cái này là cái cần lắm. Mỗi người từ tập vào chùa một cái là phải tập với những cái thần này, không khó khăn nhỉ, cứ ngó lại mình thôi, cứ ngó lại mình, hễ vọng tưởng nó khởi lên mà nó không có theo thế, nhất định cái câu mình, ví dụ như mình niệm ma ha bát nhã ba la mật đa, nhất định mình nghe cho thật rõ này. Bây giờ mình phải làm chủ được mình. Thế nếu mà để thành cái thói quen rồi, vọng tưởng nó có lôi cuốn đi thì phí uổng cả đời người, mà rồi kiếp sau Phật cũng không cứu được. Đây là một cái nguy hiểm lớn. Phải chị em phải để ý ngay, tập ngay cái tỉnh táo. Vì nó cũng là thói quen, theo vọng tưởng cũng là thói quen, mà tỉnh ra ngó lại mình cũng là thói quen. Thế thì nên tập cái thói quen tốt, chứ đừng tập cái thói quen xấu. Chỗ nào con? Thất ý. Thất ý là mình mất cái, tức là mình cũng như người ta gọi, chúng ta gọi là vô ý đấy. Tức là không có để ý. Mắc tội thất ý. Đây tu bà tắc đi trước người xuất ra đã thọ giới, thì cái tội thất ý này chắc là nó cũng thuộc vào cái khinh cấu tội, bởi vì đây là cái tội vô ý. Thế còn nếu kiêu mạn cậy mình mà cứ xăm xăm đi trước thì dĩ nhiên là nó thành tội nặng hơn.
Ở đây có 7 chúng, 4 chúng thì không hiểu rồi, còn 3 chúng nữa
là gì? 7 chúng tức là tỳ kheo thì cũng có hai này, bên tăng bên ni này, Sa Di cũng có hai này, là thành bốn này. Tu Bà Tát, Tu Bà Di là thành sáu này. Đức Thức Xoa là thành bảy.
Ở cái câu mà tu phước thì con nghe thầy dạy là khi mình tu ấy, thì mình hồi hướng cho mọi người, và con không hồi hướng cho mọi người, con chỉ hồi hướng cho cha mẹ thôi.
Thì thôi cũng tốt, còn biết nghĩ đến cha mẹ thì còn đỡ. Thì bây giờ trước là nghĩ đến cha mẹ, nhưng mà nên vâng lời Phật. Mà mỗi khi chúng mình đọc xong là chúng ta đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà. Chứ con đâu có đọc cùng với chúng, ai nấy đều hồi hướng tất cả chúng sanh. Chứ đâu có phải riêng cho ba má tôi đâu. Nhớ.
111
có câu tiếng tu giả quán phân biệt chủng tánh sai khác đầu chúng sanh trong 10 pháp giới, là phân biệt chủng tánh sai khác thì chúng sanh
thì mỗi chúng sanh nó một chủng, cho nên nó mới thành 10 thứ khác nhau. 10 pháp giới tức là 4 cõi thánh, 6 cõi phàm, thì phân biệt cái chủng tánh sai khác như thế, từng chủng một, từng loài một, cho nên nó mới hiện ra cái tướng khác nhau.
Giới thể, giới tánh và giới tướng. Mà giới tướng thì con hiểu, mà con không hiểu giới tánh và giới thể. Nó khác nhau chỗ nào?
Thì nó cũng là một.
Nếu một nhưng mà sao gọi là giới thể nữa là...
Thì khi có khi muốn nói về cái thể chất của nó, có khi muốn nói về cái tánh của nó. Cũng như cái chuông này nè, thể của nó thì là đồng, mà tánh của nó thì là cứng. Thì đồng với cứng là một cái, chứ đâu có phải là hai.
Thì tánh là nói về
của các vị Bồ Tát,
các
vị
Bồ Tát có đại trùng trí, thì là cái trí tuệ là biết như thế nào thì con chưa được nhìn thấy đấy.
Chỗ trang
mấy? Đại trùng trí, con chỉ hỏi đến là cái câu đó thôi ạ. Trí tuệ của các Bồ Tát thì.
Thì đúng rồi.
Nói về cái gì?
Thì đấy, đạo là có tu hành, chủng là cái mầm, tức là cái pháp môn tu. Cái trí biết từng pháp môn tu một. Bồ Tát phải biết thuốc để chữa bệnh cho chúng sanh. Thế cái đứa này bệnh này thì dùng thuốc này, đứa bệnh kia dùng thuốc kia. Cho nên Bồ Tát phải biết các pháp môn tu để ứng vào từng căn cơ của chúng sanh. Cho nên gọi là đạo trùng trí, là cái trí tuệ biết các pháp môn tu hành.
Trang 126 ở giới phá diệt Phật pháp là sao, có thấy nhẹ hơn cái tội mà hủy bán tam bảo cũng một, mà hủy bán tam bảo tội trạng mà cái này chỉ có phân cấu hay sao vậy thầy?
Cần nói cả, bởi vì nó có từng trình độ cái việc làm đấy, từng trình độ một. Ở giới này cấm hàng xuất ra giường cột trong cột Phật pháp, vì tài lợi cá nhân phá hại đồng đạo, tổn thương chánh pháp. Ở trong ấy thì chỉ có cái là khuấy chúng mất hòa, vì thế mà thành đoạn tuyệt cái lòng kính tin tam bảo của người bên ngoài. Thế còn cái tội ở trên ấy là con nói thì tức là về cái việc làm những cái việc nặng để cho cái nỗi mà ngôi tam bảo phải tan nát.
Thế
à? Chẳng quan
trọng.
Thì cái tức là con nói tám Phật pháp đến nỗi mà không tin nhân quả, không tin có tam bảo nữa. Thế thì như thế nghĩa là cái phá hoại khiến cho ngôi tam bảo bị tan, bị hỏng đi. Nó tùy từng trình độ mà thành ra có nặng có nhẹ. Ngài giảng là tạo quên tâm Bồ Đề, không phải niệm, niệm không được quên. Đấy, một niệm thôi, một niệm thôi mà mình quên này cũng là gọi là tạo lìa tâm Bồ Đề. Nghĩa là ngay cái phút mà con, ví dụ con nổi sân, con phát cáu, con phát cáu với người bạn ngồi bên cạnh, thì ngay cái niệm nổi sân ấy là con quên mất tâm Bồ Đề rồi. nếu nhớ ra thì mình tâm bồ đề của mình là trên cầu Phật pháp, đâu có nhận cái sân là tâm tánh của mình, mà dưới thì cầu Phật giáo hóa tất cả chúng sanh, đâu có ghét bỏ người nào. Thế cho nên ngay cái lúc con khởi cái tâm, con nổi sân lên, đấy là con tạm, cho nên mới gọi là tạm, chứ không phải là con quên thật. Đấy, tạm thôi. Mà đây cũng nói minh bạch là một niệm. Đấy. Một niệm tuy là rất ngắn và tạm thời, nhưng nó có thể làm gốc để gây thương tổn cho Phật trục. Một niệm thôi. Cuốn chi là con sân ấy, có khi sân đến 15 phút.
Mỗi khi xong á thì con phạm vào trong giới rồi, của tham văn rồi, là con phải khám thêm cái tội này nữa.
Ừ, đúng rồi, khám thêm cái tội này. Với Bồ Tát tỉ mỉ rồi thôi lắm. Hồi xưa thầy cứ tưởng là dễ, cho nên thầy không để ý. Từ ngày thầy học cái quyển này, thầy mới biết là chính thầy lại phạm nhiều lắm. Mình phạm mà mình không biết. Cho nên cái quyển này mình phải đọc đi đọc lại, thâm nhập vào trong tâm để nó nhớ.
Chúng ta thầy con tưởng là như chúng con ví dụ như tâm mê đi, thì chúng con sáng vào giới thiên tâm rồi thì mà thầy thì phải sáng một sáng thì giới một tấn nữa.
Thì thôi, mình sáng một cái một mặt thì tức là nó đã tan, thì coi như nó cũng hết cả mặt kia. Con có biết cái con dạ sang này là ai không? Chính là một bổn sư Thích Ca của chúng mình đấy. Ngày thích, đây người ta đã sám hối, người ta đã tỉnh ngộ, cảm động được cả ông vua trời đi xuống mà xin cầu học. Của Tam Bảo nữa là cái tâm biết ăn năn hối lỗi mà biết trả lại cho ngôi Tam Bảo. Thì dĩ nhiên rằng thì là nói cái tội mà tiêu hay không thì cái này thầy không biết rõ, nhưng mà theo những chỗ thầy mẹ con cùng nghĩ thì cái vị người ta đã thiết tha, người ta biết ăn năn, người ta biết hối lỗi thì hẳn cái tội nó cũng phải tiêu được 98% rồi.
con Phật thấy chưa thầy bây giờ đã muộn rồi, nhưng mà
cũng chả muộn
ở
đấy, người ta cũng chả muộn. Bây giờ người ta được gặp Phật, được gặp Phật, được trông thấy Phật, được gần Phật là cái phúc đức người ta lớn lắm rồi. Thế mà Phật dạy người ta sám hối thì làm sao mà người ta không tiêu? Và chắc chắn những vị này là người ta đã chứng quả cả rồi đấy.
Do đó đã thành rồi, vẫn còn đang thăng gần và được những con trùng thì còn
thì đã đang cái lúc bấy giờ đau khổ, nhưng mà đã gặp Phật, đã biết sám hối thì coi như là chắc chắn cái việc những cái đau khổ ấy nó sẽ đi qua. Một chắn cái trong chỗ nào các về phần giới tướng, con không học kỹ để nhận định cái tướng của phạm tội. Thế thì mình đâu có thể giúp cho chị em quyết nghi. Chữ quyết nghi nghĩa là giải những cái nghi ngờ. Thế rồi xuất tội tức là dạy cho người ta sám hối để người ta thoát tội lỗi. Cố khởi tâm phạm giới nghĩa là ví dụ như con ăn chiều, thế là con phạm cái giới ăn chiều, rồi con phạm thêm cái tội này nữa là con cố ý làm. Ở cái tâm ăn thôi, muốn ăn thôi nhưng mà không ăn thì không phải, bởi vì mình khởi cái tâm mình muốn phạm giới, con đã lẫn vào cái này, nhưng mà không phải, bởi vì mình biết là sai, mình không ăn, thì cái tâm nó khởi lên nhưng mà mình không nghe lời nó, cho nên mình không có phạm.
Câu hỏi trang 116.
116.
Dạ. Thì ở đây ở đây, thì con kế hoạch trên trời ở đây nói là những niềm tin mà tức là mình cũng dường như bây giờ thì con chúng con có kinh sách. Và chúng con không có bao thì như vậy chúng con có phản giới không? Con
có bên trên này thế đối với cuốn sách con cung kính tôn trọng, con để những cái nơi cẩn thận hàng ngày, cái bàn tay con sạch con để cẩn thận. Ví dụ như mình có cái tâm cung kính, những người người ta giàu ấy thì người ta đóng những cái tủ bằng pha lê xà cừ người ta đựng kính, hoặc là người ta có trầm hương người ta đốt để người ta cúng ra. Còn mình thì cứ đem cái tâm cung kính mình cũng làm.
Dạ. Thế đây là đời con giáo hóa chúng sanh. Thì có kiến là trên thầy là khi chúng con giáo hóa thì như là những như này vật như những thứ này là chúng sanh, mà chúng con không giáo hóa thì chúng con phản giới. Và như là gặp người có kiến là trên thầy thì chúng con không giáo hóa thì như vậy có phạm không?
Thì lại càng phạm nữa. Như ba má với anh em ở nhà mình hằng gặp, mà cái lời nói đó, cái tâm thông cảm với nhau nó dễ bao nhiêu ấy, vậy mà mình lại không giáo hóa, lại cứ lo cái đi giáo hóa còn bươm bướm ở ngoài vườn. Thế cho nên cái việc giáo hóa chúng sanh đây là cái số một, là những chúng sanh gần với mình, thân cận với mình, hiểu nhau dễ, thì phải làm cái việc đó phải làm trước hết. Thế thì bây giờ con trở lại con lo giáo hóa đi. Mỗi khi gặp ba thì bảo ba ơi niệm Phật đi, mỗi khi gặp má thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì con má nghe tướng. Thế mình tìm hết cách nào, hay là đưa kinh đưa sách cho ba má xem.
Con giờ con
thì thôi bây giờ con trước từ trước mình phạm, cái bây giờ mình không phạm nữa thì quý hơn. Cứ thực hiện ngay cái việc làm.
Con
thế nhưng mà chắc là từ bé chưa được gặp má bao giờ, à bao giờ có phạm. Giờ đổ tại nhà chùa không cho về. Nào có nhân duyên chứ đâu có phải bắt buộc phải bỏ chùa đi về nhà để giáo hóa đâu. Cứ gặp nhân thì bây giờ chưa gặp ba mẹ thì gặp những cái thì những bạn bè xung quanh đấy. Rồi gặp người này người khác, con chó con mèo, ở đây nói cho đến con kiến, mà con kiến mình cũng phải giáo hóa cơ mà.
Thì mình cũng phải xem
tùy
theo từng người từng căn cơ,
như
những người mà theo ngoại đạo thì người ta không tin mà mình giáo hóa người ta thêm
chỉnh giá. Thì mình phải liệu chiều, người ta chưa tin nổi thì mình tùy thuận người ta, mình ăn ở thế nào để cho người ta tin được mình, rồi lúc giờ từ từ mình có lời mình nói.
Như con đọc vào trong một quyển sách về ngày có lệnh phất đó, nhà là một bậc A La Hán đấy, nhưng mà mẹ ngài là đi theo ngoại đạo, cho nên ngài thấy được căn cơ của mẹ ngài chưa có tới, cho nên là ngài tu đến lúc mà mẹ ngài khi mà ngài chuẩn bị nhận niết bàn, ngài mới về giáo hóa được. Tức là lúc đó căn cơ của người mẹ có thể là thể mà tỉnh ra thì ngài mới về được. Thế cho nên con thấy phải tùy theo người mà giáo hóa chứ đâu.
Thì đã đành làm gì nó cũng phải có trí tuệ, nhưng mà mình cứ từ từ. Với mỗi người, một người nào mình nói được thì mình nói, còn đối với cái người mình chưa nói được thì như thầy vừa dặn, mình ăn ở thế nào để cho người ta kính phục. Khi người ta đã kính phục rồi người ta mới tin, thì lúc bây giờ mình nói mới được.
Vẫn là trang 116 là người thái giới oai nghi không thánh chánh suy tướng nguyện tiền nên tất cả chúng sanh đều không muốn nhìn nó, muốn nữa là sống chung cái suy tướng nguyện tiền
đó là cái người ấy ta phạm giới, cho nên nói là oai nghi không thánh chánh, cái tướng mạo không được phấn khởi hoan hỷ, cho nên người ngoài người ta không ưa. Nhưng mà sự thật ra là bởi vì người ta thấy cái người ấy phá giới thì cái tâm người ta đã coi thường, cho nên ta chán ghét.
117 có chữ ấn hoát, cô thỉnh thầy giảng chữ ấn
hoát. Ấn hoát là người ta im, cái danh từ này tức là bây giờ im cưng, im sách. Trong đoạn cũng có dạy, với người phạm giới mình đừng khởi cái tâm khinh mạn. Thì dĩ nhiên cái này là cái khó, nhưng mình phải tập nhận định ra. Ở trong luật có dạy như thế, mình dạy người ta sám hối, nhắc nhở người ta sám hối, nghĩa là một lòng thương xót, chứ không có cái tâm khinh họ.
Phật tánh chủ tánh 10 hành, chiều giữ tâm từ chân đế vào thực đế, lợi ích tất cả chúng sanh, tiến tu giải quán, phân biệt chủng tánh sai khác của chúng sanh trong 10 pháp giới. Trường dưỡng thánh sai, thấy lý tục đế, pháp nhãn sai pháp, thành đạo thường trí. Dạ con thỉnh thầy giảng ra chữ pháp nhãn sai pháp, thành đạo thường trí.
Chữ pháp nhãn là con mắt pháp. Bây giờ mình mới mở cái con mắt pháp ra. Con mắt pháp tức là cái con mắt thấy được cái pháp tánh. Vì vậy cho nên mình mới thành đạo trùng trí. Ở đây nói là thấy được cái con thấy được cái pháp tánh, phân biệt trùng tánh sai khác của chúng sanh. Pháp là tất cả vạn pháp, trong vạn pháp đây tức là các chúng sanh. Để chúng sanh ấy, nó có cái tánh thể, nó có cái tánh Phật mình nhận thấy ở nơi mỗi chúng sanh. Tuy là cái chủng tánh khác, có ông trời, có địa ngục, có bằng sanh, có loài người, đấy là những chủng tánh, nhưng mà tất cả nó đồng một thể là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên mình nhận được cái đó thì gọi là Pháp nhãn khai Pháp, có cái con mắt Pháp thấy được ở nơi các chủng tánh khác nhau mà thấy được cái lý tánh, cho nên gọi là Pháp nhãn. Vì mình có cái con mắt Pháp như vậy cho nên mình mới thành được đạo chủng trí, có cái trí tuệ biết những các cái môn thuốc để chữa những các bệnh cho chúng sanh. Thì bây giờ mình còn thai, tức là mới chưa thành, còn đang tu nhân thôi, thế cho nên gọi là cái thai. Mình đang là ông thánh, mình đang tu nhân để thành cái ông thánh, cho nên cái tâm của mình hiện tại bây giờ gọi là cái thai, thánh thai. Đâu có cái chuyện vụng về, ở đây cũng nói là cấm ta không được vụng về, nhưng mà thật ra chỉ có cái tâm thành, con cứ có cái tâm lành là được rồi, cái tâm lành để an ổn trong chúng, chứ đâu có bắt con tài giỏi cái gì đâu. Chứ có cái tâm lành, đừng có xích mích, đừng có khiêu khích, đừng có xoay sở, cái tâm của mình an ổn để hòa ấm chị em, thế là được rồi. Ở đây là cấm cái tâm mà cứ có cái chỗ mà kích thích người này, kích thích người kia để gây cái sự bất hòa.
Con phạm cái
ghế
này.
Con nói gì? Đúng rồi. Con bực mình mà cái con xúc não con chặt người ta. Đúng rồi. Thì đặc biệt nói về ban chức sự, trong cái giới này đặc biệt chú trọng về ban chức sự, phải có cái tâm hòa ấm. Bởi vì ban chức sự là người điều hòa trong chúng. Nếu mà bạn cái người thì lãnh một chức vụ ở trong chúng mà cái tâm không hòa ấm thì sẽ có ảnh hưởng đến tất cả chúng. Chứ đây không nói đến từng cá nhân, nhưng mà dĩ nhiên mỗi người đều có cái nhiệm vụ hòa ấm.
Con cũng là xin thầy cho hỏi là ví dụ như là làm những sự vào những tâm chúng mà có chuyện trong chị em có chuyện lục đục mà con không biết làm sao để giải em thì làm sao không xin thầy?
Rồi không biết thì thôi, miễn là con có cái tâm lành con đừng chặt thêm vào.
Có thường trụ mà như giữ chồng con mắt phải sao
vậy? Đấy, tư tiết của thường trụ. Tất cả những vật dụng của nhà chùa mà chẳng những là vật dụng của chúng, mà ngay đến những vật dụng mà mình đang dùng hiện tại đấy, như cái áo, như đôi dép, như quyển sách, như cái bút, cũng là vật của Tam Bảo chia cho chúng. Nếu mà mình dùng hoài phí thì đó là mình không biết yêu tiếc. Còn mình giữ gìn cẩn thận thì đáng lẽ là cái áo nó chóng rách, nhưng mà mình giữ gìn thì nó vẫn còn tốt.